Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, thần học khôn ngoan chính là thần học của tình yêu.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế, Đức Thánh Cha nói rằng, thần học thực sự là một sứ vụ quan trọng và cần thiết của giáo hội, và thần học trí tuệ chính là thần học của tình yêu.
Với khoảng 30 hiệp hội thành viên và các nhóm liên kết, mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế nhằm phát triển thần học hàn lâm và nghiên cứu thần học trên khắp thế giới. Trong bài phát biểu được trao cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha giải thích tại sao thần học ngày nay lại quan trọng. Thứ nhất, một phần đức tin công giáo của chúng ta là giải thích cho tất cả những ai muốn biết lý do hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng này không phải là một cảm xúc, nhưng chính là con người của Chúa Giêsu Kitô. Thứ hai, những thay đổi mang tính thời đại mà một xã hội ngày càng đa nguyên phải đối mặt phải được đánh giá một cách nghiêm túc để nuôi dưỡng tình huynh đệ con người và chăm sóc công trình sáng tạo. Và cuối cùng, sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, ví dụ về trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hướng tới sự hiểu biết chung về ý nghĩa của con người. Và Đức Thánh Cha đề xuất 3 hướng dẫn cho thần học ngày nay. Bắt đầu bằng sự trung thành với truyền thống một cách sáng tạo. Ngài nhấn mạnh, thần học sống động, vì vậy phải tiếp tục phát triển và thể hiện tin mừng ở mọi vùng đất và mọi nền văn hóa. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận liên ngành, điều không phải là mốt nhất thời, mà là một đòi hỏi của thần học. Thần học đòi hỏi phải lắng nghe các kết quả của khoa học nhân văn và đổi lại, cống hiến sự khôn ngoan Kitô giáo để chúng phát triển đúng đắn. Sự cộng tác cần thiết trong thần học và giữa các ngành khoa học khác là một trách nhiệm, đều yêu cầu tính tập thể và tính hiệp hành. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sứ vụ thần học không thể được thực hiện nếu không phục hồi đặc tính trí tuệ của thần học. Ngài giải thích rằng, kiến thức phải được theo đuổi dưới ánh sáng của trí tuệ, hợp nhất giữa đức tin và nhân đức, lý luận phê phán và tình yêu. Ngài kết luận, thần học trí tuệ là thần học về tình yêu, bởi vì ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ.
Vatican. Sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, tiếp khoảng 350 tham dự viên cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nhắc rằng, chiến tranh là một sự lừa dối, cũng như ý tưởng về an ninh quốc tế dựa trên sự răn đe sợ hãi. Để bảo đảm hòa bình lâu dài, chúng ta cần quay trở lại với việc nhìn nhận mình trong nhân loại chung và đặt tình huynh đệ vào trung tâm đời sống của các dân tộc.
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đề cao cuộc gặp gỡ. Trên một hành tinh đang chìm trong biển lửa, anh chị em đã quy tụ với ý định nhắc lại tiếng không với chiến tranh và nói có với hòa bình, và làm chứng cho tình nhân loại liên kết chúng ta và giúp chúng ta nhận ra nhau như anh em trong món quà chung là những khác biệt văn hóa tương ứng của chúng ta. Nhắc lại những lời của ông Martin Luther King, chúng ta đã học bay như chim, bơi như cá, nhưng chúng ta vẫn chưa học được nghệ thuật đơn giản để chung sống với nhau như anh em. Trích bài phát biểu nhân dịp trao giải Nobel Hòa Bình ngày 11 tháng 12 năm 1964. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tự hỏi, làm cách nào chúng ta có thể quay trở lại phát triển nghệ thuật chung sống, trở thành nghệ thuật thực sự mang tính nhân bản? Và Đức Thánh Cha đề xuất lòng trắc ẩn, theo gương mẫu của người Samaria nhân hậu đối với người Do Thái trong Tin Mừng Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Ngài nhận định, nền văn hóa của họ là kẻ thù của nhau. Câu chuyện của họ khác biệt và xung đột. Nhưng một người trở thành anh em của người kia, ngay cả khi anh ta để mình được hướng dẫn bởi lòng trắc ẩn dành cho người kia. Chúng ta có thể nói, Anh ta để mình bị thu hút bởi Chúa Giêsu hiện diện nơi người xa lạ bị thương tích đó. Đề cập đến sự kiện bàn hòa bình với các bàn làm việc đã được chuẩn bị để đưa ra cho xã hội dân sự một số đề xuất. Tập trung vào phẩm giá con người nhằm xây dựng những chính sách tốt dựa trên nguyên tắc tình huynh đệ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự chọn lựa này và khuyến khích họ tiếp tục công việc gieo hạt thầm lặng của mình. Ngài hy vọng từ đó một hiến chương của con người có thể ra đời. Trong đó, cùng với các quyền, còn có những hành vi và lý do thực tế khiến chúng ta có nhiều tình người hơn trong cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ đừng nản lòng, bởi vì cuộc đối thoại kiên trì và can đảm không tạo ra những tin tức như đụng độ và xung đột, nhưng nó kín đáo giúp thế giới sống tốt hơn, nhiều hơn những gì chúng ta có thể nhận ra. Ngài cũng cảm ơn sự dấn thân của những người được nhận giải Nobel cho tình huynh đệ và mời gọi họ phát triển tinh thần huynh đệ này và cổ vũ bằng hành động ngoại giao, vai trò của các tổ chức đa phương.
Đức Hồng Y Parolin phát biểu, không có hòa bình nếu không có đối thoại.
Vatican, sáng ngày 10 tháng 5, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã khai mạc sự kiện Bàn Hòa Bình của Vatican như một phần của chiến dịch Be Human, cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ con người lần thứ hai, được Fratelli Tutti Foundation tổ chức trong 2 ngày, ngày 10 và 11 tháng 5. Sự kiện quy tụ khoảng 30 người đoạt giải Nobel để thảo luận về chủ đề này.
Sự kiện Bàn Hòa Bình bao gồm 12 bàn theo chủ đề và công chúng có thể tham gia tự do. Một số chương trình được phát sóng trực tiếp với sự tham gia của các nhà khoa học, kinh tế gia, bác sĩ, nhà quản lý, vận động viên và công dân bình thường. Tất cả cùng nhau tìm kiếm giải pháp thay thế cho chiến tranh và nghèo đói, lấy cảm hứng từ nguyên tắc tình huynh đệ. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin nói, trong khi tôi tái khẳng định quyền tự vệ không thể thay đổi, chiến tranh luôn là một sự thất bại của toàn thể nhân loại, chứ không chỉ của các bên liên quan. Theo ngài, tất cả các cuộc chiến tranh đều mâu thuẫn với phẩm giá con người và bản chất của chúng, không nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà chỉ làm cho các vấn đề thêm trầm trọng. Thiên Chúa tạo dựng con người để sống trong hòa bình và để bảo vệ công trình sáng tạo, chứ không phải để hủy diệt nó. Chiến tranh, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, khi tấn công chống lại phẩm giá con người và đặt mình vào vị trí hoàn toàn trái ngược với thụ tạo, không chỉ tấn công phẩm giá của người khác mà còn cả phẩm giá của chính mình. Theo Đức Hồng Y, ngày nay, khái niệm chiến tranh chính nghĩa cần được đặt lại, vì nó bắt nguồn từ thời đại mà xung đột có phạm vi tương đối hạn hẹp. Trong thời đại hiện nay, với sự ra đời của vũ khí hạt nhân và hủy diệt hàng loạt, lý thuyết này cho thấy tự nó rất có vấn đề. Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến sắc lệnh năm thánh do Đức Thánh Cha Francisco mới ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2024 và nhấn mạnh rằng, nếu không có đối thoại, không những hòa bình không được xây dựng mà còn gây ra chiến tranh. Thay thế tiếng nói ngoại giao bằng tiếng nói vũ trang. Sau đó, ngài đề cập đến ba lĩnh vực cam kết được Đức Thánh Cha xác định. Giải quyết các nguyên nhân của sự bất công, khắc phục các khoản nợ bất công và không thể trả được, và diệt trừ nạn đói. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh rằng, sự thiếu vắng công bằng xã hội là tiền đề của nghèo đói. Một trong những bất công lớn nhất của thế giới đương đại, nơi những người có nhiều thì tương đối ít và những người hầu như không có gì thì nhiều. Điều này dẫn đến việc không được hưởng nền giáo dục và từ đó dẫn đến việc gắn bó với chủ nghĩa và trào lưu cực đoan. Cũng theo Đức Hồng Y Parolin, trong khi tái khẳng định nguyên tắc rằng khoản nợ đã được ký hợp đồng phải được tôn trọng, điều cần thiết là không được làm tổn hại đến quyền cơ bản của các dân tộc được tồn tại và phát triển bằng cách tái khám phá tình huynh đệ giữa các quốc gia.
Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho Cố Thuận, vị sáng lập dòng Cito ở Việt Nam.
Trưa ngày 10 tháng 5, tại Tòa Giám quản Roma, Đức cha Baldassare Reina, Phó Giám quản Roma, đã chủ sự phiên họp kết thúc tiến trình phong chân phước giai đoạn giáo phận cho cha Benoit Thuận, được gọi cách thân thương là Cố Thuận, người sáng lập dòng Đức Bà An Nam. Sau được đổi thành hội dòng Cito Thánh Gia, Đức cha Reina gọi đây là một khoảnh khắc lễ hội của toàn thể giáo hội ở Roma cũng như ở Việt Nam.
Đức cha Benoît Thuận, có tên khai sinh là Henri François Denis, sinh năm 1880, mất năm 1933. Là nhà truyền giáo người Pháp đã đến Việt Nam vào tháng 5 năm 1903. Vào năm 1918, Ngài đã thành lập đan viện Cito đầu tiên, khi ấy có tên là Dòng Đức Bà An Nam tại Phước Sơn, thuộc Tổng giáo phận Huế. Theo giáo luật, các tài liệu điều tra về sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa Benoît Thuận đã được niêm phong để chuyển đến bộ phong thánh. Đức cha Phó Giám quản Giáo phận Roma đã đọc tiểu sử sơ lược của vị tôi tớ Chúa. Sinh tại Boulogne-sur-Mer của Pháp vào năm 1880. Henri François Denis gia nhập chủng viện của Hội Thừa Sai Paris và được thụ phong linh mục vào ngày 7 tháng 3 năm 1903. Vài tháng sau, Ngài nhận bài sai và lên đường đến Việt Nam. Ngài được Đức cha Gaspar, đại diện tông tòa khi đó đặt tên là Thuận, với ý nghĩa là Thuận theo ý Chúa. Ngài gặp gỡ mọi người không phải với phong cách của người trên trước, nhưng là của người phục vụ. Tuy nhiên, khi hoạt động tông đồ truyền giáo, Cố Thuận cảm thấy cách mạnh mẽ tiếng gọi làm chứng cho tin mừng bằng đời sống đang tu. Vì vậy, vào năm 1918, với sự đồng ý của Đức Giám Mục và được sự cho phép của Bộ Loan báo tin mừng thời đó, Ngài đã thành lập dòng Đức Bà An Nam với đời sống hết sức đơn giản, khó nghèo và ban đầu chỉ có một người bạn đồng hành. Bất chấp sự khổ chế trong đời sống đang tu, lý tưởng tu trì này đã ngay lập tức thu hút hàng chục bạn trẻ. Ngày 4 tháng 3 năm 1930, cha bề trên Benoît Thuận và cộng đoàn Phước Sơn đệ đơn xin gia nhập dòng Cito chung phép thế giới. Ngày 12 tháng 10, cùng năm 1933, Đại hội toàn dòng Cito đã chấp nhận cho cộng đoàn Phước Sơn gia nhập dòng Cito và trực thuộc bề trên cả, cha Tổng Phụ. Cha Benoît Thuận qua đời vào ngày 21 tháng 7 năm 1933. Hai năm sau, ngày 21 tháng 3 năm 1935, Tòa Thánh đã chuẩn y lời thỉnh cầu của Đại hội Cito về việc sáp nhập dòng Đức Bà An Nam vào Đại gia đình Cito thế giới. Toàn thể các tu sĩ dòng Đức Bà An Nam khấn lại cách trọng thể để gia nhập dòng Cito thế giới. Và với thời gian, từ con số 95 thành viên, Đan viện Cito đầu tiên ở Việt Nam đã phát triển và Hội dòng Cito Thánh gia Việt Nam hiện có gần 2.000 nam nữ đan sĩ. Phát biểu vào cuối nghi thức kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho Cố Thuận, Viện phụ Lipori đã nhấn mạnh sức mạnh ngôn sứ của Ngài. Một nhà truyền giáo đã trở thành đan sĩ để đi đến tận cùng sứ vụ của mình. Cha Benoît hiểu rằng việc mang lời loan báo của Đức Kitô đấng cứu chuộc đến các biên giới địa lý của trái đất là chưa đủ. Cần phải đẩy nó đến giới hạn cuối cùng của trái tim. Ở đó, mọi người bị bỏ rơi trong cuộc sống vô nghĩa nếu không gặp được Chúa Giêsu Kitô. Để thúc đẩy một cuộc canh tân đan viện và việc truyền giáo trong giáo hội, chúng ta cần những nhân vật này hơn là lời nói. Những người có thể đối mặt với nhu cầu về Chúa Kitô của thời đại của họ bằng lòng trung thành đầy sáng tạo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Israel và Hamas đợi chờ ánh sáng cuối đường hầm.
Quý vị thính giả, hơn 7 tháng đã trôi qua từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, từ khi Hamas tấn công khủng bố chống Israel, giết hại 1.200 thường dân và binh sĩ nước này, đồng thời bắt cóc khoảng 250 người. Rồi Israel phản công trả đũa chống Hamas tại Gaza, cho đến nay đã làm 35.000 người tại Gaza thiệt mạng, trong đó các trẻ em chiếm đa số. Trong bối cảnh đó, trong các buổi tiếp kiến chung và đọc kinh truyền tin, kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn liên tục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình lâu bền giữa Israel và Palestine cùng với Ukraine đau thương. Ngài kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo, trả tự do cho các con tin và tìm giải pháp hòa bình bằng đường lối ngoại giao. Và mặc dù đã có nhiều cuộc thương lượng giữa hai bên, nhưng cho đến nay người ta vẫn tự hỏi, bao giờ sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm? Trong một bài xã luận ngày 9 tháng 5 vừa qua, ký giả Riccardo Cascioli của trang mạng Chỉ Nam Mới Hàng Ngày ở Ý mô tả tình trạng phức tạp của cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Gaza. Ông Cascioli viết, hiển nhiên tất cả đều mong muốn vũ khí im tiếng, ít là trong một thời gian, trong đó người ta có thể nối lại những đường dây để tìm ra một giải pháp chính trị. Nhưng xét một cách thực tiễn, đó không phải là một công trình dễ dàng. Và dẫu sao, dù việc ngưng chiến là điều đáng mong ước, nhưng vì những viễn tượng không sáng sủa lắm, khiến chúng ta bớt lạc quan phấn khởi. Những khó khăn đối với việc ngưng chiến đến từ cả hai phía. Trước hết, Thủ tướng Netanyahu ở trong tình trạng trên đe dưới búa. Một đàn tất cả các nước Tây Phương tạo sức ép rất mạnh mẽ để tránh cuộc tấn công vào thành Rafah ở miền nam Gaza, đến độ Mỹ đã phải ngưng cung cấp vũ khí tấn công cho Israel. Đồng thời, cả thân nhân các con tin và rất nhiều người Israel cũng tiếp tục xuống đường trong những ngày này để yêu cầu nhất là làm sao để các con tin được trở về và có một hiệp định hòa bình. Nhưng đằng khác, Netanyahu phải đối đầu với phe cực hữu tại Israel với hai bộ trưởng trong chính phủ của ông, đó là Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir. Hai người này tạo sức ép, nếu không tấn công Rafah thì sẽ làm đổ chính phủ Israel hiện nay. Ngoài ra, nếu ông Netanyahu chấp nhận ngưng bắn chung kết, thì như vậy có nghĩa là ông chấp nhận một sự thất bại, xét vì mục tiêu ông vẫn tuyên bố trong chiến tranh này là tiêu diệt Hamas, đẩy xa khỏi miền Gaza. Sự thất bại đó là một thảm họa về chính trị và quân sự sau 7 tháng chiến tranh đẫm máu, dần dần ngày càng cô lập Israel trên chính trường quốc tế. Về bên kia chiến tuyến, hiển nhiên là Hamas lợi dụng những khó khăn của ông Netanyahu và gia tăng đòi hỏi là chấp nhận kế hoạch dự kiến ngưng bắn chung kết và Israel hoàn toàn rút quân khỏi Gaza. Điều dễ hiểu những điều này là những biện pháp mà chính phủ Israel không thể chấp nhận. Vả lại, sau khi dồn ông Netanyahu vào góc tường, Hamas cũng chẳng quan tâm tìm một thỏa hiệp với Israel. Vì thế, thực tế ngày nay có hai giải pháp. Thứ nhất là một cuộc ngưng bắn bị coi là một sự thất bại đối với chính phủ Israel với việc hợp thức hóa sự hiện diện của Hamas ở Gaza. Điều này có nghĩa là một đảng dân quân có mục đích là tiêu diệt Israel và mặc dù Hamas đã bị mất một phần các cơ cấu quân sự trong những tháng qua, nhưng về phương diện chính trị, Hamas đã được củng cố về chính trị với sự oán ghét Israel mà cuộc hành quân do Netanyahu mong muốn đã góp phần làm gia tăng rất nhiều. Không những nơi dân Palestine, nhưng cả nơi các nước Hồi giáo và trên thế giới như các cuộc biểu tình ở Tây Phương cho thấy. Nếu Israel tấn công quy mô vào thành Rafah thì sẽ tạo nên tất cả những hậu quả thê thảm, trước tiên về phương diện nhân đạo và cả về mặt chính trị quân sự nữa. Sự đánh bại và tiêu diệt Hamas vẫn là điều rất có thể sẽ không thành tựu như kinh nghiệm những tháng qua cho thấy, nhưng chỉ gia tăng con số các nạn nhân và tàn phá và người ta chưa rõ kế hoạch của Israel sau khi kết thúc cuộc tấn công. Đồng thời, sự tàn phá thành phố Rafah càng làm cho các đồng minh rời xa Israel. Tóm lại, trước dấu hiệu đáng lo âu về sự dễ bị tổn thương do cuộc thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, người ta đang có thêm dấu hiệu về sự yếu thế của Israel, không có khả năng tiêu diệt quân thù của mình, bị chia rẽ trong nội bộ với những tương quan ngày càng hao mòn với các đồng minh Tây Phương. Tình trạng này đè nặng trách nhiệm trên chính phủ của Thủ tướng Netanyahu hiện nay. Điều nghịch lý có lợi cho Israel có thể đến từ các nước Hồi giáo. Đối với họ, có thể có nguy cơ cho an ninh nội bộ của họ và trong miền nếu những người Hamas cực đoan tăng trưởng và sự củng cố của những người bảo trợ cho Hamas là Iran và Qatar. Điều hiển nhiên là một chiến thắng của Hamas không phải là điều tốt cho nhân dân Palestine, và đó cũng là điều đáng lo đối với cả Âu Châu vì sẽ thúc đẩy trào lưu cực đoan tại các nước Tây Phương. Đứng trước viễn ảnh đó, điều càng quan trọng hơn đó là một hoạt động chính trị ngoại giao quốc tế không chỉ thu hẹp vào việc tạo sức ép để đạt tới cuộc ngưng chiến ngay lập tức. Dù công trình phức tạp, cần phải đi tới tận gốc cuộc xung đột này để tìm ra giải pháp chính trị lâu bền và tiền đề cơ bản là phải quyết liệt loại bỏ sự tiêu diệt nhau. Trong bối cảnh u tối trên đây, không thiếu những dấu chỉ hy vọng và những cố gắng tích cực như chứng từ tại giáo xứ Công giáo Latin duy nhất ở Gaza, đó là giáo xứ Thánh Gia. Hãng tin C của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 10 tháng 5 vừa qua đã đăng chứng từ. Ông George Anton, giám đốc hành chánh của Caritas Jerusalem ở Gaza, kể lại rằng hơn 5.000 giờ đã qua và cuộc sống của chúng tôi trở thành một cuộc chiến đấu để sống còn dưới bom đạn, kiên cường và bền chí. Tại giáo xứ Công giáo Latin duy nhất ở Gaza, nơi ông sống với 462 tín hữu Kitô, trong khi có 208 người khác ở trong giáo xứ Thánh Porfirio của chính thống giáo, cách đó không xa. Những lời kể của ông được truyền đi qua mạng xã hội với hy vọng chứng từ của ông đến với nhiều người bao nhiêu có thể. Hơn 5.000 giờ liên đới và hy vọng, bất mãn và thất vọng, nhưng chúng tôi không cản trở. Chúng tôi cười đùa, giải trí, cầu nguyện, khẩn cầu, ăn chay và thực hành những công việc bác ái. Hơn 5.000 giờ trải qua trong sự gắn bó với quê hương và căn cội của chúng tôi. Hiện nay, gọng kìm của quân đội Israel ở thành phố Gaza, miền bắc dải đất này, nơi có giáo xứ Công giáo Latin, dường như được nới lỏng, trong khi tại thành phố Rafah ở miền nam Gaza, giáp giới với Ai Cập, có khoảng 110.000 người tị nạn chạy khỏi thành phố này sau khi Israel gia tăng các cuộc dội bom và pháo kích. Sự sợ hãi được cụ thể hóa qua đe dọa tấn công bằng đường bộ và đang thúc đẩy nhiều người tị nạn tìm nơi an toàn để ẩn náu. Đối với tất cả dân chúng địa phương, hy vọng duy nhất là cuộc ngưng bắn. Về phần nữ tu Maria del Pilar, người Argentina thuộc dòng ngôi lời nhập thể, thừa sai tại Gaza, chia sẻ với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý rằng bây giờ các gia đình dễ kiếm lương thực hơn và họ có thể mua được mặc dù giá cả còn cao. Những ngày đầu chiến tranh ở giáo xứ này, chúng tôi có hơn 700 người, ngày nay số người giảm xuống dưới 500. Nhiều người đã rời khỏi đây, có những người muốn ra khỏi miền Gaza và muốn sang Ai Cập, nhưng rất khó khăn vì tình hình tại Rafah ở miền Nam. Sopila không do dự mô tả những ngày này là tương đối yên hàn như một ơn của Chúa. Sơ nghĩ lại những ngày xung đột trong những tháng qua, những vụ dội bom giữa đêm khuya, các tín hữu Kitô bị bắn chết trong khuôn viên giáo xứ và những người bị thiệt mạng ở nhà thờ Thánh Porfirio của chính thống giáo. Sơ nói, sự sợ hãi vẫn luôn hiện diện, nhưng điều này vẫn không cấm cản chúng tôi tổ chức trong khuôn viên giáo xứ những trò chơi cho các trẻ em, những lớp giáo lý. Qua đó, chúng tôi tạo nên được những giờ giải trí cho các em vốn chịu đau khổ vì chiến tranh và bị chấn thương. Về những người lớn, các cha mẹ tị nạn trong giáo xứ, Sopila xác tín rằng, hơn cả lương thực và nước, tuy là cần thiết, trong những tháng chiến tranh này, chính đức tin mang lại sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi bám chặt vào Chúa Giêsu để khỏi lâm vào tình trạng xuống tinh thần, trầm cảm và hoàn toàn tuyệt vọng. Cùng với cha phó Joseph Asaad, chúng tôi nói chuyện nhiều với các gia đình, trải qua thời gian với các trẻ em của chúng tôi. Trong những tháng này, một sự trợ giúp lớn đến từ các phụ nữ, các bà mẹ. Họ lãnh trách nhiệm tổ chức đời sống trong giáo xứ, từ việc giúp đỡ các trẻ em cho đến việc làm bếp, chứng tỏ sức mạnh của niềm tin trong mọi lúc. Sopila cũng nhấn mạnh đến Đức Thánh Cha Francisco và nói, sự hiện diện, sự gần gũi của Ngài đối với chúng tôi là một động lực an ủi lớn. Ngài không ngừng gọi điện đến giáo xứ và thường nói chuyện với các giáo dân và với cả các trẻ em nữa. Sự chúc lành của Ngài mang lại cho chúng tôi bao nhiêu sức mạnh. Như thể Ngài hiện diện ở đây với chúng tôi, và đúng hơn có thể nói Ngài là một người trong chúng tôi.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chúa luôn bên mọi người. Chuyện ngắn của tác giả Lê Quang Trạng. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Người mẹ dắt tay đứa con gái đi vào thánh đường. Tay mẹ nắm lấy tay con. Đứa con cố vùng tay ra khỏi tay mẹ. Lúc đó tôi vừa bước ra đến cửa. Người mẹ cúi đầu. Con chào cha. Con đưa cháu đến nhờ cha nó giúp. Con của con nó càng lớn càng ngang ngạnh với con. Con khổ quá cha ơi. Nghe mẹ nói, đứa con gái vùng tay ra khỏi tay mẹ, quay nhìn sang chỗ khác. Tôi nhìn và nhận ra, chẳng phải đây là đứa trẻ ngoan, ngày nào cũng đi lễ cách nay mấy năm đó sao? Nó thay đổi nhiều quá. Thái độ nhìn tôi lạnh lùng. Đôi mắt hơi đỏ, nhưng cố không cho nước mắt rơi. Những lời than của người mẹ bắt đầu tuôn ra như nước mắt. Trốn học, nói dối mẹ, tập hút thuốc, tập uống rượu, đi chơi cả ngày không về nhà. Những điều mà người mẹ cảm thấy đôi vai và tình yêu thương con của mình không còn gánh nổi nữa. Sự khẩn cầu đặt niềm tin nơi cha sở. Liệu cha có làm gì được để giúp cho người mẹ và đứa con gái này không? Lúc đó tôi im lặng hơi lâu. Tôi nói nhỏ với đứa con gái. Con này, cha muốn kể cho con nghe câu chuyện. Con có muốn nghe không? Đứa con gái nhìn tôi, nó nói trỏng. Nghe. Câu chuyện cũng lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhớ và kể lại. Con đường dẫn vào xóm đạo ngoằn ngoèo. Có đoạn hẹp. Xe qua lại phải dừng sát vào bờ né nhau. Qua khỏi thánh đường là khu đất rộng thênh thang, với một cánh đồng sậy dài và cao hơn đầu người. Chỗ đó ban đầu không có ai ở, sau có một người phụ nữ đến ở. Ban đầu người phụ nữ xin tá túc trong một ngôi nhà, sau bà con trong xóm đạo giúp dựng một căn chòi làm nơi nương tựa. Từ khi sinh đứa con trai được 3 tháng, người phụ nữ dọn hẳn ra chòi ở riêng. Ban đêm, nghe tiếng sóng từ sông vỗ vọng vào, tiếng gió luồn qua vách lá. Trong căn nhà hai mẹ con cùng ánh đèn dầu quạnh hiu. Cảnh ấy không cũ, nhưng trôi cùng 5 tháng suốt 16 năm trời. 16 năm trời đó, người mẹ quần quật với biết bao công việc. Trong xóm, ngoài xóm, ai mướn gì chị làm hết. Bao nhiêu tiền, chị đều để dành cho đứa con trai ăn học. Có người nói, chị hay thiệt, một thân một mình mà nuôi được đứa con ăn học. Con chị vừa ngoan hiền, lại vừa học giỏi, thật là diễm phúc. Lúc đó, mặt chị mừng vui và đầy hạnh phúc. Nhưng cũng có những câu hỏi làm chị phải lặng im. Sự lặng im đôi khi tàn phá trái tim người mẹ, như một vết thương cũ, tưởng chừng đã nằm im. Khi có một cơn gió đi qua, cũng đủ gợi lại cho cơn đau quằn quại. Đó là lúc có ai đó hỏi, chồng cô đâu? Sao để cô ở một mình vậy? Nhà cô đâu? Sao không ai bảo bọc nuôi cô? Trong căn chòi nhỏ đủ hai mẹ con ở này, những lời dạy của người mẹ không biết chữ luôn treo như một ngọn đèn sáng rọi con đường phía trước cho con. Mẹ dạy, học chữ để hiểu biết, để làm người con à. Đứa nhỏ ngoan, nghe lời mẹ, đôi mắt ánh lên niềm tin khi lời dạy của mẹ ngọt ngào trìu mến như nước của dòng sông luôn ấm áp lòng người. nhưng tuổi đời lơ đễnh cũng đến với đứa con ngoan. Bạn trêu không có cha, bạn chọc mẹ nghèo mặc áo rách vai, bạn cười không có đứa con gái nào dám thương một thằng có cái áo trắng bận hoài không biết chán. Ban đầu không thể nào đá động được vào pho tượng mẹ, một công trình vĩ đại của đời con. Nhưng sau lòng bắt đầu bị động. Cuộc sống không đơn giản tin là được khi chén cơm hằng ngày đổi lấy càng khó khăn hơn, khi bạn bè cùng trang lứa ai nấy cũng xa lánh mình. Nghĩ vậy, đứa con ngoan bắt đầu mặc cảm, bắt đầu truy tìm tung tích cha, bắt đầu đặt những câu hỏi khó cho mẹ. Ban đầu là những lần mẹ lặng im, sau dần đến nước mắt mẹ rơi, và mẹ đã một lần lớn tiếng với con. Con không hỏi cha là ai nữa có được không? Đứa con đứng dậy bỏ đi. Mẹ cố níu con lại, nhưng vô vọng khi nó đẩy mẹ một cái thật mạnh, rồi chạy ào ra con đường cái. Từ đây đến con đường cái còn xa lắm, phải qua mấy đoạn ngoằn ngoèo của con đường đất lầy lội vì cơn mưa như trút nước đêm qua. Mẹ té đau, vừa khóc vì đau trong tâm, vừa khóc vì đau với cú té vừa rồi. Gom hết số tiền có được, mẹ lặn lội tìm con. Mẹ lên tận Sài Gòn, ra tận Bình Dương, rồi đi khắp các tỉnh miền Tây. Tới đâu mẹ cũng hỏi thăm về đứa con của mẹ. Nhưng mẹ đã bất lực sau đó 5 năm. Mẹ không còn đủ sức khỏe, dù niềm tin một ngày nào đó tìm thấy con vẫn còn đầy trong tim mẹ. Mẹ trở về căn chòi ngày nào, ở giữa cánh đồng lau sậy. Xung quanh chòi bây giờ đã có nhiều ngôi nhà mới mọc lên, nhưng căn chòi vẫn còn đó. Những người hàng xóm tốt bụng đã săn sóc, giữ gìn căn chòi này cho mẹ, để mẹ có một chốn nương thân quay về. Những cơn ho đầu tiên sau đợt quay về của mẹ vẫn âm ỉ hành hạ mẹ mỗi đêm. Những người hàng xóm đến khuyên mẹ nên đi bệnh viện, nhưng mẹ không đi. Số tiền này mẹ còn để cho con, còn phải chích ra một mớ để tiếp tục cuộc tìm kiếm trong hy vọng mong manh phía trước. Cơn ho đến nhanh, dồn dập. Mẹ một ngày một yếu đi. Đến một ngày mẹ lúc mê lúc tỉnh. Dì Sáu hàng xóm cùng bà con xóm đạo thay phiên nhau túc trực bên mẹ những lúc mẹ mê man. Trong những ngày đau đớn với căn bệnh ấy, có lần cha Mân đã ghé qua. Cha bước vào nhà thăm hỏi mọi người về tình hình sức khỏe của mẹ. Nghe tiếng người, mẹ mở mắt ra. Mẹ cảm động khóc ồ lên, rồi cố ngồi dậy. Cố gắng bằng tất cả khả năng có được để ngồi dậy. Cha Mân bước lại kề bên mẹ. Mẹ ôm chầm lấy cha. Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi? Con về rồi, mẹ mừng lắm. Con đừng đi nữa con ơi. Con ơi! Lúc đó, mọi người xung quanh và cả cha đều hiểu ra điều gì đã xảy đến với mẹ. Cha Mân là người tinh tế. Tuy mới về nhận nhiệm sở, nhưng cha đã nghe qua trường hợp của người phụ nữ nghèo ở tá túc trong khu đất đạo. Cha Mân im lặng, để cho mẹ nói. Sau đó cha đỡ mẹ xuống, cũng là lúc mẹ liệm dần vào giấc ngủ mê. Cha đứng dậy từ giã mọi người ra về. Về đến nhà thờ, lòng cha rối bời, chẳng biết phải xử sự ra sao. Cha lặng im trong bữa cơm chiều. Lạy Chúa, hãy giúp con có một con đường sáng. Và đêm đó cha nghĩ, bất cứ việc gì làm đúng lương tâm đều không có tội. Vậy là cha quyết định hằng ngày sẽ dành thời gian đến chăm sóc cho mẹ và tìm mọi cách có thể để truy tìm tung tích người con trước dự kiến ngày mẹ ra đi của bác sĩ. Theo dự đoán, trong vòng một tháng mẹ sẽ qua đời. Tuy nhiên, đã 3 tháng mà mẹ vẫn còn cầm cự được. Tình hình sức khỏe có chiều hướng yếu, nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được lòng mẹ rất nhẹ nhàng và rất vui. Hôm đó, mẹ đề nghị mọi người cho phép mẹ được rửa tội tại nhà, và mọi người một lần nữa đã nói dối với mẹ rằng con mẹ đã là cha, đã được làm cha trong suốt thời gian qua tu học, và con mẹ sẽ làm lễ rửa tội cho mẹ. Lúc đó, mẹ mừng rỡ biết bao. Bây giờ mẹ đã tin Chúa không bỏ mẹ, một người không phải tín đồ của Chúa. Thế gian này Chúa có bỏ rơi ai đâu, và bất cứ ai cũng đều hưởng chung một tình yêu bao la của Chúa. Lễ rửa tội được cha Mân tiến hành tại nhà mẹ. Lúc đó sức khỏe mẹ đã đến hồi suy kiệt, và chỉ sau lễ rửa tội một ngày, mẹ đã được Chúa rước về trời. Lúc ấy, mẹ đã cười thật tươi khi những tháng ngày cuối đời bằng niềm tin ở Chúa, mẹ đã chống chọi với lại bao đau đớn của những cơn ho. Đứa con ở phương xa được một cha sở tìm được, theo lời nhắn của cha Mân. Cha sở kể cho người con nghe hết mọi chuyện. Người con lúc đó từ gương mặt lạnh lùng trở nên vô cảm, và sau đó là một cơn đau. Nước mắt trào ra ôm mặt gọi: "Mẹ ơi!" Đứa con đó sau khi về lại quê hương chịu tang mẹ và cảm ơn mọi người. Đứa con thấy lòng mình có một hố bom vừa bị chính mình tàn phá. Làm sao để bù đắp được những tháng ngày sắp đến? Một buổi lễ rửa tội, những năm tháng tu học thành tâm, và Chúa đã chọn người con trai khi trái tim và tâm hồn anh đã trao trọn niềm tin nơi Chúa. Đứa con đã kịp nhận ra và đã kịp thấy mình có lỗi với mẹ để làm cho trọn những tháng ngày còn lại của mình. Và mẹ nơi bên Chúa chắc đã mỉm cười vui. Đứa con năm xưa là cha bây giờ đó con ạ. Đứa con gái không khóc. Nó giữ trạng thái không để cho nước mắt rơi, trong khi mẹ nó nghẹn ngào. Chiều hôm ấy, lễ chiều, tôi đã thấy đứa con gái ấy đến thánh đường thật sớm. Nó quỳ thật lâu trước Chúa. Và nơi kia, niềm tin sẽ gieo rắc niềm tin. Chúa đã hiển hiện trong lòng con người như một mầm sống, dẫu mong manh vẫn có thể thành cây, thành rừng, để đem đến cho nhau thật nhiều bóng mát.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.